Pháp hành đạo con đường chánh giác, đưa chúng sanh vượt thoát mờ mê. Con nay một niệm quay về quy y chánh pháp Bồ Đề Tự Tâm. Từ quá khứ vô vàn diệu pháp, ở đường lai vô lượng pháp mâu. Thâm sâu Phật pháp hiện tiên thuyền, từ phương tiện Bắc Châu ra quyền. Pháp thâm diệu cha lành khéo dạy, địa danh ngôn giác ngộ đời nay. Vượt thời gian chứng vô biên sát na, đại ngộ thoát niên liễu hương. Đạo vô thượng đến rồi thấy rõ, hướng thượng tâm thoát ngõ vọng chân. Trí nhân từ ngộ ra chân điều thường, tình là pháp ứng nhiệm hầu. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an hòa. Đạo bao la minh tâm kiến tánh, thắng mà não phiền. Gieo năm gốc sám hối vô biên, nhưng lỗi lầm do ai dục sinh. Cúi pháp bảo chứng minh, con nguyện chánh đạo tâm linh quay về.
Tại tỉnh xá trung tâm, chúng tôi tiếp tục bài giảng trong mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2554, năm Canh Dần dương lịch 2010. Thưa quý vị, đề tài của bài giảng sáng hôm nay mang tên là suy gẫm về sự đổi thay. Thưa quý vị, suy gẫm về sự đổi thay hay là về cái pháp vô thường thay đổi thì nó cũng giống nhau. Có điều là ở đây là cái sự suy gẫm, sự suy nghĩ về nó. Còn vô thường thì chúng ta cũng thường nghe rồi, và sự đổi thay thì chúng ta cũng thường nghe rồi. Hôm nay là chúng tôi nói, nhấn mạnh ở chỗ là chúng ta hãy suy gẫm xem sao, hay là suy nghĩ về nó một chút, thì chúng ta sẽ thấy cái sự vô thường là nó có lý hay không có lý. Suy gẫm là vậy. Bài pháp này chúng tôi dựa vào cái bài giảng của Ngài Thiền Sư Ajahn Chah người Thái Lan, trong cái bài pháp gọi là No Ajahn Chah, không có ai cả, không có người nào cả. Thưa quý vị, các pháp trên thế gian hiện hữu được là nhờ cái sự thay đổi. Cho nên mình chấp nhận cái sự thay đổi như là một cái điều tích cực, chứ không phải sự thay đổi là cái điều không tích cực. Tâm suy gẫm cái gì vậy? Ví dụ như bây giờ nó không vô thường, không thay đổi, thì ngôi nhà của mình nó đủ sức chứa tất cả những người trước đây hay không? Ông cố, ông sơ, ông sờ, ông thẩm gì đó. Tổ tiên mình còn, nếu còn sống mà không chết, không thay đổi, thì cái nhà của mình đó, nó đủ sức chứa hay không? Không được. Cho nên cái sự ra đi của một con người, một chúng sanh hoặc là một người thân, thì đứng về cái phương diện nào đó, nó là cái sự đau khổ. Nhưng mà đứng về phương diện quy luật, đó là cái sự tồn tại của các pháp thế gian. Cho nên, các pháp trên thế gian hiện hữu qua sự thay đổi. Câu nghĩa là vậy. Nó có mặt, nó tồn tại được, là nó phải có cái sự thay đổi. Mà thay đổi thì mới tồn tại được. Mình lấy một cái thí dụ như chúng tôi vừa trình bày, ví dụ như mình, ông bà tổ tiên mình còn sống hoài không chết, thì liệu rằng cái nhà mình nó có chỗ ở hay không? Mình có ở được không? Nên mình suy gẫm như vậy để mình chấp nhận nó. Mình chấp nhận mình không có đau khổ. Còn nếu mình không suy gẫm được như vậy đó, thì mình không chấp nhận. Nếu trong nhà mình có một người thân ra đi, mình đau khổ, mình dằn vặt suốt năm tháng, năm này tháng nọ. Và khi mình suy gẫm được như vậy, tự nhiên mình thấy mình chấp nhận. Bạn không thể chống lại hay ngăn cản chúng. Hãy nghĩ xem, bạn có thể thở vào mà đừng thở ra được không? Bây giờ mình nói không vô thường, mình thở vô. Nó không vô thường cho nên nó, cái hơi thở vô nó còn hoài, nó chịu mất. Để cho cái hơi thở ra, nó xuất hiện. Thì liệu rằng mình có chấp nhận hơi thở vô không mà không có thở ra hay không? Cho nên mình phải chấp nhận rằng cái thở vô nó hết. Để cho cái thở ra nó ra. Đó. Còn nếu mình thở vô mà không thở ra thì cũng không được. Ví dụ như bây giờ thượng tọa Minh Quán ngồi để giảng hoài, giảng từ giờ này qua giờ kia, giảng từ ngày này mà quý vị có chịu không? Nói thiệt hỏi thiệt, quý vị có chịu không? Hả? Nó lớn lên chịu không? Hoặc là cái ông sư này ông nói hoài, nó riết nói hoài, nói nghĩa là hết ngày này mà kia, ngày nào cũng nói, ngày nào cũng nói, quý vị có chịu không? Đó, cái sự thay đổi là vậy đó. Mình chấp nhận sự thay đổi như là một cái điều kiện tốt chứ không phải là điều kiện xấu. Cái hay chỗ đó đó. Ví dụ như giờ những người cư sĩ tại gia, bây giờ người chồng mình, người vợ mình thay đổi tâm tánh, không còn thương mình nữa, đúng không? Thì nhờ vậy mình mới rảnh rỗi, mình vô chùa, mình nghe pháp. Thì cái sự thay đổi nó tốt hay không tốt? Tốt không? Tốt. Thế nên chiều nay về mua quà tặng cho cái ông chồng phản bội đi, hay là cái người vợ không chung thủy đi, đúng không? Trong cái rủ nó có cái may là vậy đó. Mình chấp nhận. Chấp nhận đây không phải có nghĩa là chấp nhận thương đau, đừng hỏi tại sao, mà chấp nhận như là một điều kiện tốt. Cái này nó ngược lại. Ngược lại những lần giảng trước tôi là chấp nhận thương đau, đừng hỏi tại sao, mà chấp nhận như một điều kiện tốt. Nếu gì không tin thì cứ điều tra xã hội học các nhà sư đang tu tại tỉnh xá trung tâm này coi. Tại sao đi tu? Tại sao đi tu? Có người thì lỡ vận chuyện này, có người thì lỡ vận chuyện kia, có người thì đang làm ăn phát tài phát đạt, tự nhiên cái tâm tu nó thay đổi đó, đúng không? Đang làm nhà một cái nhà kinh doanh nghĩa là nổi tiếng, hay là làm ăn phát đạt phát tài, mà tự nhiên cái tâm nó sai kiến, nó bảo mình thôi bỏ đi đi tu. Chúng tôi có mới quen một cái ông Phật tử người Bắc ở Hà Nội á, ông vô chùa Thiền viện Phúc Sơn, tôi ông xin tu thiền. Ông đi vô bình thường lắm, mình tưởng cũng bình thường thôi, mà nghe giọng Bắc thì biết người này người Bắc. Hỏi ra thì người ở Hà Nội có nhà cửa 3-4 tầng vậy, 5-7 tầng ở Hà Nội lắm, ở Sài Gòn cũng có nhà mấy tầng. Ông cũng đang làm ăn cách nghĩa là ông không nói, tuổi thì cũng không cao lắm, chừng 50 à. Sau này gặp người bạn của cái chú này á, thì người bạn nó mới nói, mình mới biết ông này cũng khiêm tốn. Ông nói ông chỉ vô chùa nói sư Quan Hỷ cho con xin một cái cốc tấm để con ngồi thiền. Sau này ông đang làm ăn phát đạt vậy đó, cũng không phải là cái người đang bị sập tiệm, nhưng mà tâm nó thay đổi, cũng vô chùa ngồi thiền, cũng tu. Thì cái sự thay đổi này nó có tính tích cực. Cái sự vô thường này á, nó tạo điều kiện cho một cái điều tích cực, một điều tốt xuất hiện. Thì cái sự thay đổi cũng là cái gì vô thường, hay là cái sự thay đổi không phải là hoàn toàn xấu, mà nhiều khi nó là cái tốt. Chấp nhận cái sự thay đổi. Chúng ta thường không muốn chuyện đổi thay, nhưng sự vật không ngừng thay đổi. Câu này hay ha. Đọc lại cho đọc chung đại chúng, đọc chung cho nó nhớ. Nhiều khi già cả nó không quên. Chúng ta không muốn chuyện đổi thay, nhưng sự vật không ngừng thay đổi. Hay quá ha. Ý của mình á, mời vỗ tay đi. Ý của mình á là mình muốn không đổi thay, mình ý muốn chủ quan của mình như vậy, nhưng mà cái điều kiện khách quan á là nó không ngừng đổi thay. Mình không muốn thay đổi, nhưng mà sự vật không ngừng đổi thay. Mình muốn làm một chuyện, đó là ý muốn chủ quan của mình. Vị trí gọi là vị trí hay chủ quan. Còn sự vật không ngừng thay đổi, đó là điều kiện khách quan. Nếu như mà cái cây bông, cái xanh la và cái bồ đề nó không thay đổi thì nó không thay lá được, lá non được. Đúng không? Toàn là những cái lá già cỗi úa vàng thôi. Mà mỗi lần cái xe la mà nó đổi lá, ai cũng vui hết, ai thấy cũng quan hỷ. Đúng không? Mà nhất là mỗi lần ra bông thì càng quan hỷ hơn nữa. Cho nên nó cần cái sự thay đổi. Cái sự thay đổi là một cái điều cần. Nếu như mình mới tu mà cái tâm mình vào chùa rồi mình đầm công quả rồi mình tụng kinh vân vân, mà nó không vô thường, nó không thay đổi, thì suốt đời mình chỉ quét cả đà. Mấy chú tiểu mà mới vô làm gì có điều kiện mà được lên hàng cao hơn, tức là rảnh rỗi hơn để ngồi thiền, để mà làm những việc cao được, tu tập cao được. Cho nên nó phải có sự thay đổi. Thì từ chú tiểu mới lên được sa di, từ sa di mới lên được tỳ kheo, từ tỳ kheo mới lên được thượng tọa đại đức, từ đại đức mới lên thượng tọa, từ thượng tọa mới lên hòa thượng, từ hòa thượng mới lên cố hòa thượng được. Đúng không? Cố hòa thượng. Cho nên xem như là cái sự thay đổi là phải bình thường. Hoặc là mình mới vô chùa thì mình cứ lo làm đầu tắt mặt tối, lo làm chuyện này, lo làm chuyện kia. Nhưng mà tu thời gian rồi cũng phải nghỉ ngơi để mình, các chú tiểu mới vô thì mình, các chú tiểu đó thay thế chỗ của mình và mình được cao hơn, mình có thời giờ ngồi thiền, mình có thời giờ học kinh, mình có thời giờ nghe pháp. Mình chỉ thay đổi là vậy. Cho nên nếu như mình muốn không thay đổi thì tất cả phải không thay đổi mới công bằng. Còn mình chỉ muốn cái điều mình muốn là không thay đổi, còn những cái khác phải thay đổi, thì như vậy không công bằng. Suy gẫm về sự vô thường vậy. Cho nên chúng tôi yêu cầu quý vị trả lại cái sự công bằng đó. Đúng không? Nghĩa là mình muốn có sự thay đổi, nhưng mà thật sự trong đáy lòng mình, cái gì mình muốn thay đổi thì nó thay đổi, còn cái gì mình không muốn thay đổi thì nó không thay đổi. Ví dụ mình muốn cái người thí chủ này hôm nay đến cúng dường cho mình 100.000, thì sao mình muốn sao họ cúng mình 500.000? Mình muốn có sự thay đổi, đúng không? Cái điều đó thì mình muốn thay đổi. Còn cái già cái chết thì mình không muốn thay đổi, mình giảng mãi không già, giảm công bằng, đúng không? Mình muốn hay là con mình á mau ăn trong lớp, rồi mình muốn vậy, mình muốn có sự thay đổi, nhưng mình không muốn là mình mau già mau bệnh mau chết. Nhưng mà cái sự mong muốn mình nó không công bằng, mình học thành tiếng quá mau lớn để kế thừa Phật pháp, mà mình đang không muốn mình chết, mình không muốn mình già. Thấy chưa? Thì hai cái muốn này của mình nó mâu thuẫn nhau. Hãy mình muốn con mình mau ăn chóng lớn cũng đồng nghĩa là mình muốn mình mau già mau chết. Thế thôi. Còn nếu không, mấy Phật tử chiều nay về nhà, tụi bay đừng có lớn lẻ nha, để tao sống lâu chút xíu, tao mau lâu già chút. Mà mấy đứa con mà mau lớn thì tao mau già. Thế thôi, mà chậm chậm rồi, phải lớn, đúng không? Nhưng mà thật sự mình muốn vậy cũng được. Cho nên thành ra là chúng tôi yêu cầu quý vị hãy trả lại cái sự công bằng. Trả lại cái sự công bằng là gì? Đó là chấp nhận sự thay đổi. Chấp nhận sự thay đổi tức là trả lại sự công bằng. Chấp nhận sự thay đổi. Mình muốn cái chùa mình thay đổi. Chùa mình nhà cấp 4. Gọi là chánh điện cấp 4. Đó là một tầng trở thôi. Không có tầng lầu. Kiến trúc thì đơn giản. Bây giờ mình muốn thay đổi. Cái chùa mình phải bao tầng. Kiến trúc phải thay đổi. Mình muốn có sự thay đổi đó. Rõ ràng mình muốn có sự thay đổi. Và mình cần có sự thay đổi đó. Mình cần có sự vô thường đó. Chứ có ai mà có cái chánh điện nhỏ xíu à. Mà bây giờ muốn giữ nguyên gì không? Không có. Ai cũng muốn cái chánh điện của mình á. Chùa mình. Kể cả vị trụ trì và kể cả tăng ni Phật tử đó. Cũng muốn cái chùa của mình ngày càng thay đổi. Thay da đổi thịt. Đổi mới. Đó. Rõ ràng. Cái sự thay đổi hay là cái sự vô thường này mình cần, mình cũng muốn. Thì những cái vô thường khác mình bỏ sẽ được. Những cái thay đổi khác bỏ sẽ được. Trong mình muốn cái này thì cái kia phải có. Cái này có, cái kia có. Trong cái đó mình muốn được cái này, không muốn việc gì. Như vậy, rõ ràng mình không hiểu biết. Vô minh, mình không sáng suốt. Mình không hiểu được chân lý, không hiểu được quy luật. Cho nên mình chỉ chấp cái gì mình muốn. Còn cái gì mình không muốn thì nên đừng có tới. Giống như mình đâu có muốn mình tóc mình bạc. Nó có bạc, nó bạc. Nhưng mình muốn chùa mình nó ngày càng nó to lớn. Nhưng mình không muốn cái tuổi mình nó mau già, mau bệnh, mau chết. Đó. Suy gẫm về sự vô thường là gì? Đó là bài thứ nhất. Bài học thứ nhất. Suy gẫm về sự vô thường. Nhắc lại câu này hay. Quý vị mình chép vào và nhớ. Nhớ để mà làm cái kim chỉ nam, hoặc làm cái bài học để mà mình tu tập mỗi ngày. Chúng ta không muốn chuyện đổi thay, nhưng sự vật không ngừng thay đổi. Chúng ta không muốn chuyện đổi thay, nhưng sự vật không ngừng thay đổi. À, quý vị thuộc rồi phải không? Đọc bằng chót. Chúng ta không muốn chuyện đổi thay, nhưng sự vật không ngừng thay đổi. Cho giờ mình có muốn kiểu nào cũng được. Vậy. Mình có muốn cũng được. Tốt nhất là phải muốn. Vì nghĩ đến, nó sẽ đến. Bây giờ mình muốn mình giàu, nhưng mà tiền kiếp mình không có bố thí. Mình sao mình giàu được? Giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Sanh dòng họ cao quý do kính người đáng kính. Sanh dòng họ hạ liệt do ngạo mạn kiêu căng. Bây giờ mình muốn mình giàu. Đó là muốn. Nhưng mà trong tiền kiếp mình không có bố thí. Làm sao mình giàu được? Mình muốn con mình giàu. Nhưng mà tiền kiếp con mình không bố thí. Làm sao con mình giàu được? Cho mình giàu có muốn hay nữa. Không được. Cho nên là các sự vật nó diễn ra với ý muốn của con người, nó diễn ra theo quy luật riêng của nó. Đó là quy luật nhân quả, nghiệp báo, luân hồi tái sanh. Nó không theo ý của mình đâu. Thì tốt nhất im lặng là vậy. Còn mình muốn là một việc, còn nó xảy ra hay không là việc khác. Đừng có gì nó mà đau khổ. Cũng phải chấp nhận cho mình muốn. Nhưng đừng có nghĩ rằng mình muốn là được. Nếu không được thì mình đau khổ. Mình có thể chấp nhận mình muốn đi. Nhưng mà đừng có quá hoàn toàn tin tưởng vào cái ý muốn của mình. Để mình bị đau khổ. Đó là cái bài học thứ nhất trong cái bài pháp hôm nay. Hôm nay thì xin phép quý vị cho tôi ngừng lúc 10 giờ. Thì có công việc, giờ sau có công việc. Bài học thứ hai, để suy gẫm về vô thường. Nếu biết rằng mọi chuyện đều đổi thay, thì bạn còn băn khoăn thắc mắc suy nghĩ mông lung gì nữa. Bất cứ chuyện gì xảy ra, bạn chỉ cần nghĩ, suy nghĩ, tự nói, à lại một chuyện nữa, vậy thôi. À lại một chuyện nữa. Đúng không? Bất cứ chuyện gì xảy ra, à lại một chuyện nữa. Nếu biết rằng mọi chuyện đều đổi thay, thì bạn còn băn khoăn thắc mắc gì nữa, suy nghĩ mông lung gì nữa. Không cần suy nghĩ, không cần thắc mắc, chấp nhận. Tôi gọi là chấp nhận thương đau, đừng hỏi tại sao vậy. Không cần hỏi, không cần thắc mắc tại sao vậy. Mà chỉ nghĩ, chỉ tự nhủ. Tự nhủ trong tâm là, à, lại một chuyện nữa. Thì thôi. Xin mời đọc theo. À, lại một chuyện nữa. Đó, bài học thứ hai này chỉ có một câu ngắn thôi. À, lại một chuyện nữa. Như thế. Chiều nay về nhà, thấy đứa con mình đi chơi. Thường thường 7 giờ nó về, nay 9 giờ nó mới về. À, lại một chuyện nữa. Đúng không? Khi mình nói à, lại một chuyện nữa là mình hiểu được. Thì pháp, mình hiểu được chân lý. Còn là trong chùa nào đó, có một sư nào đó, thầy đó, không tu nữa, phần tục, không tu nữa. À, lại một chuyện nữa. Cho nên, tại sao không chịu tu? Tu hành vậy, có người ta cúng dường ăn vậy, ở không vậy không chịu tu. Vâng vâng, mình thắc mắc chứ. Trong khi đó người ta hết duyên rồi. Đúng không? Còn duyên thì mới tu được, hết duyên thì ngồi dưới góc phòng nhặt hoa. Đúng không? Chứ mình ép cho được, ép dầu ép mỡ ai nữa ép duyên. Có nhiều vị Phật tử thấy quen sư này thầy kia, trong thời gian sư đó không tu nữa, buồn khổ dữ lắm, thậm chí bỏ chùa luôn. Thầy đặt cái niềm tin hết cho cái ông thầy đó, ông sư đó. Rồi cuối cùng ông sư đó không tu nữa, ông thầy đó không tu nữa, cái người Phật tử này buồn bỏ chùa luôn. Bây giờ đổi lại, a à, lại một người hoàn tục nữa. Nghe không? Chuyện tu hoặc chuyện hoàn tục là chuyện bình thường. Nhất ở Thái Lan, chỉ biết ở Thái Lan, Campuchia, Lào, Sri Lanka, Miến Điện, năm trước đó họ tu hoàn tục là chuyện rất bình thường. Chuyện rất bình thường. Khi chúng tôi ở Thái Lan á, thấy thời gian chúng tôi ở chùa Sivasankhet ở tại quận 2 của thành phố Bangkok. Tôi thấy mấy sư hoàn tục bình thường. Bữa trước thấy ông tu vậy, bữa sau cái thấy hoàn tục là ông xin xả giới bằng tụi tay rồi. Rồi mình thấy ông sư khác, người khác vô tu. Tu một thời gian rồi cũng hoàn tục. Rồi khi mà học ở Ấn Độ, gặp mấy sư Thái Lan, hỏi chứ sư tu học ở đây rồi tu rồi học ở đây rồi mai mốt làm gì? Về Thái Lan làm gì? Nói về Thái Lan hoàn tục để đi dạy học. Mà chúng tôi thấy là nhiều sư Thái Lan mà học chung với tôi giờ thành ra là người đời. Cho nên cũng rất là bình thường. Mình thấy khó chịu, nhưng mà người ta hiểu được rồi thấy bình thường, không có gì khó chịu. Cho nên là nếu biết rằng mọi chuyện điều đổi thay thì bạn đừng có băn khoăn thắc mắc suy nghĩ mông lung, mà chấp nhận thương đau, đừng nói tại sao là vậy. Câu đó nghĩa chấp nhận, mà đang phải chấp nhận thương đau, mà chấp nhận bằng tâm bình thường, chấp nhận mọi chuyện đổi thay, đừng hỏi tại sao, tại sao thay đổi. Tại vì thay đổi là bản chất của các pháp ngũ vi. Chấp bê sang ca ra anicca tiết, các pháp vũ vi là thay đổi, là vô thường thay đổi. Cho chấp nhận, chấp nhận cái sự đổi thay đó, chớ mình không nên là không chấp nhận. Xin hỏi quý vị, mình không chấp nhận thì mình khổ hơn người ta khổ, nó lớn thì mình khổ người ta khổ, đúng không? Mình không chấp nhận thì mình khổ, mà mình chấp nhận thì mình khỏe, mình an lạc. Nên tự giác mới giác ngộ được, tự mình giác ngộ trước, tự mình an lạc trước, tự mình biết bơi trước thì mình mới cứu người khác bơi được, cứu người khác chết đuối được. Còn nếu mình không biết bơi, mình cứ đau khổ, mình cứ phiền não thì làm sao mình cứu người khác nữa? Trong khi đó người khác họ cũng bị phiền não đau khổ, họ không biết bơi, cho nên họ bị phiền não đau khổ. Mình cũng vậy, mình cũng bị phiền não đau khổ, tức là mình không biết bơi. Cho nên đọc báo thấy có mấy đứa học trình, đứa này em này nhảy bị rớt xuống cái hố, cái ao, thì em kia nó không biết, nó sợ quá, nó quýnh quá, nó nhảy xuống luôn, nên nó cứu kia lên, mấy đứa bạn nó lên, nhưng mà nó không biết bơi, nên xuống nó chết nhau luôn. Báo thường tăng chết một lúc hai ba đứa, thay vì chết con đứa chết hai ba đứa, đúng không? Cho nên bài học thứ hai là gì? Đó là lại một chuyện thay đổi được. Bài học thứ nhất là gì? Chúng ta không muốn mọi chuyện đổi thay, nhưng sự vật không ngừng thay đổi. Bài học thứ hai, lại một chuyện nữa, lại một chuyện thay đổi nữa. Cho nên cái sự thay đổi là chuyện bình thường, không thay đổi mới là chuyện bất thường, không thay đổi mới chuyện lạ. Thay đổi là chuyện bình thường, không thay đổi là chuyện lạ. Cái bài học này là gì? Mình chấp nhận nó, lại một chuyện nữa, lại một chuyện thay đổi, chấp nhận. Bài học thứ ba, cái lời nói nào mà nó không chứa được cái tính vô thường không phải lời nói của người trí. Lời nói bỏ qua sự vô thường không phải lời nói của kẻ trí đoạn. Câu này nghĩ sao? Nghĩa là những cái lời nói nào mà nó không có cái tính vô thường đó. Cái lời nói chẳng hạn như là chúng tôi giảng một cái bài pháp mà không nói được cái vô thường thay đổi, thì cái lời nói nó thiếu trí tuệ. Cái câu này nghĩa là vậy. Lời nói mà bỏ qua cái sự vô thường, ví dụ như cái ly này mình thấy cái ly thôi á thì bình thường, nhưng mà nó cái ly nó có bản chất là bể. Đó là lời nói của người có trí tuệ. Vì khi mình nói cái ly mà nó có bản chất bể á thì mình sẽ không dính mắc nó. Cho nên mình có bài kinh là dân hoa cúng đến Phật Đà, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu, tấm thân tứ đại khỏi sao lưu tàn. Cho nên mình nếu nói cái hoa này nó đẹp, lời nói không phải của người trí. Cái hoa này nó sẽ úa tàn, lời nói của người trí. Cái lời nói nào mà nó không gắn được cái sự vô thường thay đổi thì cái lời nói đó không phải của bậc trí đoạn. Ý nghĩa là vậy đấy. Bây giờ khi mình nói là cái hoa nó thay đổi, cái hoa nó tàn, tâm mình nó sẽ tu được, nó chánh niệm, tâm mình nó không dính mắc cái hoa đó. Còn nếu mình sẽ nói ở cái hoa này đẹp quá, mình mong mình đẹp quá, thì cái lời nói phải của người trí. Nhưng mình nói là cái hoa này sớm nở chiều tàn, lời nói của người trí. Ý nghĩa này, tâm thân ngũ uẩn này hoặc tâm thân tứ đại này nó cũng thay đổi như vậy, giống như hoa nở rồi tàn. Đó là lời nói của người trí. Lời nói của người trí là cái lời nói mà nó có chứa cái bản chất thay đổi. Nó nồng nàn. Lời nói của người trí là cái lời nói mà nó chứa được cái bản chất thay đổi, cái sự sanh diệt thay đổi. Cho nên câu gọi là lời nói mà bỏ qua đi cái sự vô thường không phải lời nói của kẻ trí. Cho nên mới nghĩ đây, chúng ta này nhớ lời nói nào nói ra gắn cái vô thường vô. Gắn cái vô thường. Mà gắn cái vô thường vô, gắn cái thay đổi vô, tâm mình nó khác liền. Nó thay đổi mà dính mắt nó chí. Nếu mình thấy cái bông này nó chớm nở chịu tàn thì mình đâu có dính mắt lại cái bông. Bình hoa này, đúng không? Nếu bình hoa này mà sớm nở chiều tàn Mình nghĩ vậy. Hoặc là bây giờ nó tàn không, tuần lễ nó tàn. Thì trước sau nó tàn. Cho nên mình nhận cái bình hoa này. Mình nhận cái bình hoa này. Đúng không quý vị? Là nhận luôn cái tàn của nó. Ý nghĩa là vậy đấy. Bạn nhận cái bình hoa này, người ta tặng bạn cái bình hoa. Tức là tặng luôn cái tàn của bình hoa. Phải không? Mình tặng cái bình hoa đẹp này, cái bình hoa đẹp này. Đẹp đó. Nhưng mà nó có cái chất tàn của nó. Hoa tươi nhưng sẽ có tàn. Có sầu. Tâm thân tứ đại khỏi sao tiêu tàn. Thì mình nhận cái bình hoa này, tức là nhận cái sự tàn lụi của nó. Cái sự tàn cũ của nó. Thay vì nó, tôi nhận cái bình hoa. Hôm nay tôi được người ta tặng một cái bình hoa. Thì hôm nay người ta tặng tôi một cái sự úa tàn. Đúng không? Và khi mình thấy nó úa tàn thì mình đâu dính mắt nữa. Còn nếu mình thấy nó không úa tàn thì mình mới dính mắt nó. Còn khi nó úa tàn thì mình đâu dính mắt làm chi. Chia tay chớp nào tốt đấy. Thì nó úa tàn. Còn ví dụ như mình kết một người bạn. Mình gặp một người quen. Mình có một người đệ tử mới. Một người Phật tử mới. Trên danh nghĩa là nó là Phật tử. Nhưng bản chất nó là cái sự sanh già đau chết. Và người ta dính mắc gì cái đó nhiều, là khổ nhiều. Còn mình không dính mắc nhiều. Mình cũng nhận. Nhưng mình nhận giống như không nhận. Có cũng được. Không có cũng sao. Còn người khác phải có. Bắt buộc phải có. Không có không được. Còn mình có cũng được. Không có cũng sao. Hai thái độ nó khác. Thái độ thứ nhất là người ta sẽ ao khổ về cái chuyện đó. Phải có. Thái độ thứ hai là có cũng được mà không có cũng được. Ở chùa chúng tôi á, ai đến xin tu á, chúng tôi cũng mừng. Ai xin đi chỗ khác, chúng tôi cũng mừng. Cũng mừng. Vì sao? Vì cái úa tàn nó ra đi. Cái già, cái bệnh, cái chết nó đi. Chứ mình, nếu mình không biết tu á, ai đến xin ở chùa mình tu á, cái mình có đệ tử mới, có nghĩa là Phật tử mới, có đệ tử mới. Đúng không? Mình mừng. Chứ khi nó đi mình buồn. Đúng không? Còn khi mình hiểu được cái bản chất này rồi á, nó đi, nó đến mình cũng mừng, mà đi mình cũng mừng. Còn nó đến mình cũng bình thường, nó đi mình cũng bình thường. Này, cái suy ngẫm về vô thường này. Và đi là chuyện bình thường, đi là chuyện bất bản. Nó phải đi. Nó không đi mới chuyện lạ. Đúng không? Trên sau này quý vị mà làm trì, hoặc ai đã làm trì rồi, ai đã tiếp tăng độ chúng rồi, nhớ, nhớ bài học hôm nay. Đến, cũng hoan hỷ. Mình đi, cũng hoan hỷ. Chứ đừng nó đến, hoan hỷ, nó đi cái mình giận. Đồ, thắng thầy, thắng bà. Đúng không? Nó đến thì mình mừng, mình vui. Mình có đệ tử. Nó đi cái mình nói, đồ, đệ tử, phản bội. Đúng không? Nó đến, mình cũng bình thường. Nó đi, mình cũng bình thường. Thì đó là mình hiểu được cái pháp vô thường. Còn gì mình không hiểu, thì mình đau khổ. Mình đau khổ tức là tự mình tố cáo, mình không hiểu. Mình hiểu rồi mình không đau khổ. Thông thì bất thông. Mà thông thì bất thông. Đúng không? Thông suốt rồi á, hiểu được cái lý vô thường này rồi á, thì mình không có thống khổ. Mà nếu mình không hiểu á, thống khổ, mình đau khổ. Đó là bài học thứ ba. Bài học thứ tư, nếu bạn thấy rõ ràng sự đổi thay, thì bạn sẽ thấy được sự không thay đổi. Câu này nó hơi ngộ. Nếu bạn thấy rõ ràng sự đổi thay, thì bạn sẽ thấy được sự không thay đổi. Hay vậy đó. Sự không thay đổi là gì? Sự không thay đổi ở đây là sự vật không thể nào không thay đổi. Chị nghe kịp không? Nghe không kịp không? Mô Phật. Nếu bạn thấy rõ ràng sự đổi thay, thì bạn sẽ thấy được sự không thay đổi. Sự không thay đổi đây là gì? Sự không thay đổi đây tức là sự vật không thể nào không thay đổi. Đó là sự không đổi thay. Sự không đổi thay là gì? Là các pháp hữu vi là vô thường, là thay đổi. Đó là sự không đổi thay. Sự này không bao giờ thay đổi. Đó là các pháp đều luôn luôn thay đổi. Cái điều này không bao giờ thay, không bao giờ thay đổi. Đó là sự không đổi thay ở đây là sự vật không thể nào không thay đổi. Đó, sự không đổi thay là gì? Thì mình chấp nhận cái sự không đổi thay đó. Là sự vật không thể nào không thay đổi, tức là sự vật luôn luôn thay đổi. Sự không đổi thay đây là sự vật luôn luôn thay đổi. Nếu hiểu được rằng chỉ có sự đổi thay là không bao giờ thay đổi, thì bạn hiểu được Đức Phật và bạn có thể tôn trọng cúng dường Ngài một cách đúng đắn. Nếu hiểu rằng chỉ có sự đổi thay là không bao giờ thay đổi, thì bạn hiểu được Đức Phật. Câu nói nghĩa vậy. Hiểu được rằng sự vật, sự không đổi thay. Nếu hiểu được rằng chỉ có sự đổi thay là không bao giờ thay đổi. Chữ này không bao giờ thay đổi. Nó còn hoài. Trên trước mặt mình toàn là những thay đổi hết. Người bạn đó, mới đó, nhưng mình đổi thay tâm tánh rồi. Người chồng đó, người vợ đó, người con đó, vân vân, nó cũng đổi thay rồi. Người Phật tử đó, sư phụ đó cũng đổi thay rồi. Không ai tắm hai lần trong một dòng sông này. Dòng sông luôn luôn thay đổi, nước luôn luôn thay đổi. Thế hả, như hôm nay quý vị nói tôi xuống tắm sông Đồng Nai, ở sông Sài Gòn. Rồi ngày mai quý vị nói tôi đi tắm biển Vũng Tàu. Ngày mốt quý vị đi tắm biển Vũng Tàu. Bữa kia nó biển Vũng Tàu, nhưng mà cái biển nó đổi rồi. Nước nó đổi rồi. Đâu có nó nghiêm. Còn tôi nói từ hôm nay tôi đi tắm sông Đồng Nai. Thì sao Đồng Nai nó chảy, nước nó phải chảy. Chảy liên tục. Còn là tôi đi tắm sông Mekong. Mekong từ ở trên đầu nguồn là Tây Tạng. Chạy dài xuống Trung Quốc. Rồi chạy dài xuống các nước dùng Miến Điện, rồi Thái Lan, rồi Lào, rồi Campuchia, rồi Việt Nam. Đúng không? Rồi nó chảy ra biển. Rồi biển bốc hơi, mưa suốt, vân vân. Thì là cái dòng sông Mekong mà mình tắm đó, vừa hôm trước thì hôm sau thay đổi rồi. Mình có thể nói là tôi đi tắm biển, Đồng Tàu, tắm sông Đồng Nai, còn người tôi sống sông Mekong. Mà phải nói là tôi đi tắm sông Đồng Nai 1, rồi ngày mai tôi đi tắm sông Đồng Nai 2, nước thay đổi rồi. Rồi ngày bữa sau tôi đi tắm sông Đồng Nai 3, mới được, mới đúng. Còn nếu là tôi đi tắm sông Đồng Nai là không đúng, nó thay đổi. Đó. Cái tâm mình giống như dòng sông. Cái dòng tâm mình nó giống như dòng sông, thay đổi. Nếu mà nói là tôi đến gặp chữ A, ngày mai mình nói, tôi đến gặp chữ A 1, đúng không? Rồi ngày mốt tôi đến gặp chữ A 2, rồi tôi gặp chữ A 3, mới được. Mới đúng. Còn nếu nói là tôi đến gặp chữ A, rồi ngày mai tôi gặp chữ A, ngày mốt tôi gặp chữ A, là không đúng. Cái tâm chữ A đổ rồi. Và cái sắc pháp của chữ A cũng đổ rồi. Cái năm quẩn của chữ A đổ rồi. Chỉ có chữ A là cái tên nó không thay đổi. Còn bạc, còn cái ruột, cái vỏ không thay đổi. Còn cái ruột đổ rồi. Cái ruột đó là gì? Đó là cái tâm. Tâm thay đổi rồi. Đúng không? Cái ruột đó là gì? Đó là cái sắc pháp. Đó là tứ đại. Hôm qua mình thăm chữ A, cái răng ông còn. Hôm nay cái răng ông rụng một cái rồi. Đúng không? Đổ rồi. Cái sắc pháp đổ rồi. Ngày mai 28 là cái răng giả rồi. Nó đổ rồi. Sắc pháp đó là tôi nói sắc pháp. Sắc pháp đổ. Còn cái tâm thì luôn luôn thay đổi. Cho nên khi mình hiểu được điều đó, tự nhiên cái tâm mình nó khác liền. Chấp nhận được. Chấp nhận cái sự thay đổi. Mục đích của bài học này là gì? Để cho mình chấp nhận thực tế. Để tâm mình nó không dao động. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy câu rất hay. Ví như ngọn núi kiên trì, gió cuồng tứ hướng, dễ gì chuyển lay. Tiếng đời chê dở khen hay, không làm dao động đôi mày trí nhân. Tức là dầu nó có cái sự thay đổi, lúc người ta khen mình, lúc người ta chê mình, Nhưng mà cái bậc trí là cái tâm không bị dao động. Không bị dao động. Giờ cái người sư phụ đó lúc đầu mình mới gặp mà thương mình. Nhưng mà sau này họ không thương mình nữa. Họ không quan tâm tới mình nữa, họ không lo lắng cho mình nữa. Thì mình cũng không dao động. Vì đó là sự thay đổi của cái tâm. Sư phụ thì còn đó. Nhưng mà tâm sư phụ thay đổi. Mà mình bắt cái tâm sư phụ không thay đổi, cái đó là mình áp đặt. Áp đặt cái ý của mình. Mình bắt người chồng mình hoặc người vợ mình không thay đổi, đó là mình áp đặt. Nhưng mà cái tâm của người chồng, người vợ mình, của người sư phụ mình luôn luôn thay đổi, đó là chuyện bình thường. Mọi vật luôn luôn thay đổi, mà mình lại không muốn đổi thay. Mình không muốn đổi thay trong khi mọi vật luôn luôn thay đổi. Mọi pháp hữu vi luôn luôn thay đổi. Thì pháp hữu vi nó có cái tâm. Nó có tâm dương, tâm sở, sắc pháp. Luôn luôn thay đổi. Đó là bài học thứ bài thứ 5. Bài thứ 5 suy gặp. Thứ 5 về cái sự thay đổi. Sau cái sự suy gặp này thì mình chấp nhận. Người mình nó nhẹ. Tu được. Chấp nhận. Mình không có gì thắc mắc. Có nhiều chị gặp tôi cũng buồn. Thì bình thường á, mình rảnh á, thì mình cũng nhắc nhở hoặc là mình cũng nói khích lệ sách tấn các Phật tử và các đệ tử trong chùa. Nhưng mà vì mọi vật nó thay đổi rồi. Ví dụ như bây giờ trước đây thì chúng tôi không có đi giảng trường hạ nhiều chẳng hạn. Thì nó rảnh thì không làm gì thì bây giờ đi quan tâm tới những người học trò đệ tử, đúng không? Rồi bây giờ nó chỗ này mời chỗ kia mời, ngày nào cũng giảng trường hạ, về tới chùa nó mệt chết rồi thì giờ đâu quan tâm tới ai nữa, đúng không? Nhiều khi mình không muốn thay đổi cái sự quan tâm, nhưng mà hoàn cảnh về tuổi già sức yếu về thời gian nó làm cho mình không có quan tâm được nữa, đúng không? Có nhiều gì trong chùa nói sư cả, sư trụ trì đi tí không có chịu quan tâm thì tới đệ tử ở chùa. Giờ thấy trước đây mình có quan tâm, tại lúc đó mình rảnh. Còn bây giờ mình không có rảnh thì sao quan tâm được. Mà mình chỉ còn rảnh một thời gian ngắn. Mà thời gian ngắn đó mình cần phải đi sạc pin sạc điện để có sức khỏe, để còn để ngày mai đi giảng nữa. Thì giờ đâu mà đi hỏi thăm người này người kia. Nên nếu thấy được cái sự thay đổi vậy thì cái người kia họ không trách móc chúng tôi. Tại sao không có quan tâm? Trước đây là mình rảnh. Mình điện thoại thăm người này, điện thoại thăm người kia. Bây giờ mỗi lần nghe điện thoại sợ muốn chết. Tại vì mình nghe, mình không nói chuyện thì không được. Mà nói chuyện thì mình đang cần nghỉ. Nghỉ ngơi. Để mình có thể phục hồi sức khỏe, mình còn đi giảng pháp nữa. Nó thay đổi là gì đó. Nên cái hoàn cảnh nó thay đổi. Rồi là xem như là mình cũng phải thay đổi theo luôn. Mình muốn thay đổi cũng không được luôn. Bản thân chúng tôi cũng không thể thay đổi được. Thể ý mình được. Đừng nói là khác muốn mình thay đổi. Nên nói vậy. Thì mình chấp nhận. Chấp nhận. Thì trước đây ông chồng mình, ông mới quen mình. Ngày nào cũng điện thoại ông thăm mình. Ngày nào cũng hỏi thăm mình à, bà có khỏe không, em có khỏe không, vân vân. Bây giờ tháng thế ông hỏi câu nào rồi, đi làm sáng ngày tối ngày sáng đêm về ông mệt rồi ông lo ông ngủ, thì giờ nó mà hỏi nữa. mình buồn cái mình trách móc. Tại sao ông chồng trước đây 5 năm trước ông thương mình không thể tả được, bây giờ sao ông thấy ông thương mình nữa? Một ngày một đêm là thay đổi rồi, 50 năm mà cũng còn không có thay đổi là sao? Một ngày một đêm là ta đã thay đổi rồi. Bây giờ mình muốn 50 năm về trước, giống như bây giờ sao được? Không được. Nên chấp nhận thương đạo rồi hỏi tại sao? Chấp nhận. Chấp nhận mà mình không có buồn. Còn trước đây mình chấp nhận mình buồn. Chấp nhận cái sự thật đó mà mình buồn. Bây giờ mình chấp nhận mình không buồn. Cái bài học này muốn giúp chúng ta chấp nhận mà không buồn. Còn trước đây mình chấp nhận mà không mà mình buồn, bây giờ mình không thể nào không chấp nhận. Đó là bài học thứ 4 vào thứ 5. Còn 10 phút nữa xin trình bày bài học thứ 5. Nếu như bạn gặp vị thánh thứ nhất, tức là bậc Đắc Tu Đầu Nguồn, thì Ngài sẽ nói cho chúng ta một câu: tất cả đều không bền vững. Đó, đầu nhất, tất cả đều không bền vững. Nếu gặp bậc thánh thứ hai, Tứ Đà Hàm, thì vậy đây sẽ nói tất cả không có gì chắc chắn. Nếu gặp bậc thánh thứ ba, thì vậy này sẽ nói cả không có gì vững chắc. Bền vững là một chuyện, còn vững chắc, bền vững mà chắc chắn phải là vững chắc. Nếu gặp bậc thánh thứ tư, thì vậy này sẽ nói tất cả càng không chắc chắn chút nào. Năm bốn vị thánh này cũng đều nói cái chuyện vô thường, để nhắc ta, để chúng ta biết là nó luôn luôn thay đổi, luôn luôn vô thường. Đừng có dính mắt nó, và khi không dính mắt nó thì mình mới giải thoát. Quý vị đặt lập cái kinh Trung Bộ mà Hòa Thượng Thích Minh Châu người dịch thành tiếng Việt từ bản kinh Bali á, thì tất cả những bài kinh đa số đều nói rằng vô thường khổ vô ngã. Và nhờ thấy vô thường khổ vô ngã mà chúng ta nhàm chán xả ly từ bỏ. Nhờ nhàm chán xả ly từ bỏ mà chúng ta không có dính mắt, không có tham. Mà nhờ không dính mắt thì chúng ta, tức là chúng ta không có tham, thì chúng ta không đau khổ. Như vậy thấy vô thường khổ não vô ngã để lần lần bỏ cái đau khổ, giải thoát được cái đau. Nếu cái ly này có bản chất là bể thì tôi giữ nó làm chi? Cái bình bông này bản chất nó là tàn, tôi giữ nó làm gì? Đúng không? Chỉ có người mới mà đụng tới bình bông của họ. Nếu như mà để trong nhà cái bình bông này mà ai mà lỡ làm rớt cái bể bông nó tan qua mấy cái bông này là giận chứ lắm. Nhưng mà nếu nó không tan qua lúc bây giờ thì 5 ngày sau, 3 ngày sau nó cũng nằm trong sọt ra. Đúng không? Cho nên là mình hiểu được, suy gẫm được cái sự vô thường đó, thì nếu như cái bình bông này nó có bể, nó có rớt đi, cái ly này có bể, thì mình không đau khổ. Thì trước sau thì nó cũng bể, trước sau thì nó cũng rớt. Nếu mình hiểu được như vậy, người chồng, người vợ, vân vân, người thân của mình, nó ra đi. Khi hiểu được như vậy, thì mình không đau khổ. Vì trước sau thì nó cũng ra đi. Suy gẫm về vô thường nó có tác dụng giải thoát cái tâm phiền não, cái tâm tham sân si. Và thứ năm nói thêm một đoạn nữa: tất cả đều không vững bền, đừng dính mắt vào bất cứ cái gì. Tổng kết là vậy đó. Tất cả đều không vững bền, cho nên đừng có dính mắt vào những cái không vững bền. Cái người mà dính mắt vào cái không vững bền đó là người ngu, người bất trí. Đúng không? Cái này nó sắp tàn úa rồi, nó sắp bể rồi, nó sắp hư rồi, mà giữ được tí. Giữ cái gì lành lặn, cái gì ngon lành, cái gì chắc chắn phải giữ. Còn cái này nó tạm bỡ, giữ được tí. Đúng không? Cũng giống như mình đem cái bình bông này vô tủ khóa lại, giữ kỹ. Đúng không? Giữ kỹ nó, sợ nó mất. Mình biết là nó tàn úa nay mai, giữ nó làm gì? Cái ly này nó sắp bể rồi, giữ làm gì? Cái thân này nó sắp tàn rồi, tấm thân tứ đại khỏi sao đi tàn, giữ làm gì? Cái thân của người chồng, vợ, người con, bạn bè, sư phụ, học trò, đệ tử, nó cũng sắp tàn cũ rồi, giữ làm gì? Ý nghĩa sâu xa nó nằm chỗ đó. Bài học thứ 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Thỉnh thoảng, tôi đi thăm những chùa tháp cổ, tôi tức là Ngài A Tăng Cha, ông thiền sư này, một vài nơi bị đổ vỡ, có thể một trong những bạn tôi sẽ nói thật là tiếc. Tôi trả lời rằng nếu không có sự đổ vỡ, không có sự chụp đổ thì chẳng có Đức Phật, chẳng có giáo pháp. Nó đổ vỡ như thế thì nó hoàn toàn phù hợp với lời Phật dạy. thoảng quý vị đi thăm mấy cái đền đài xưa một ngàn năm về trước, 500 năm về trước. Vì đứng gì đó, chờ tiếc quá, tự nhiên nó tan quan nó rồi tiếc quá, tiếc quá. Thì Nga Trân Trang này nói, nếu nó không có đổ vỡ như vậy, nó không có tan quan như vậy, thì Đức Phật đâu có mặt ở đây chứ. Đúng không? Những lời dạy Đức Phật đâu có giá trị gì nữa. Mà cái sự tan quan, sự đổ vỡ đó, nó chứng minh rằng Đức Phật nói đúng. Đó là một cái lời chứng minh hùng hồn, Đức Phật nói đúng. Nên nhìn cái đổ vỡ tan quan đó mà cảm ơn Đức Phật. Cho nên là cứ tiếc nó. Vì khi mình tiếc nó thì mình không hiểu được lời Phật dạy. Đó là bài học thứ 6, bài học thứ 7. Mọi sự trên thế gian đều đi theo đường lối tự nhiên của nó. Không có khoa học nào có thể cản trở được bước chân của chúng. Bạn có thể đến bác sĩ nha khoa để chăm sóc răng. Nhưng dầu là nha sĩ có săn sóc răng của bạn kỹ lưỡng như thế nào, cuối cùng chúng cũng đi theo đường lối của nó. Ngay cả nha sĩ cũng bị hư răng. Đúng không? Mọi vật rốt cuộc rồi cũng bị tan rã. Dầu cho mình đến nha sĩ, mình kêu bảo nha sĩ mà săn sóc cái răng, bỏ tiền ra, nhưng mà cuối cùng nha sĩ cũng bị hư răng. Đúng, cũng bị gãy răng. Thì mọi vật đều đi theo quy luật của nó, không có khoa học nào mà có thể cản trở được. Khi nào quý vị bị răng nó rụng, nhớ câu này, nha sĩ cũng bị rụng răng. Bác sĩ, y nha khoa cũng bị rụng răng. An ủi vậy đấy. Chấp nhận. Chứ không phải bác sĩ mà nha khoa mà không bị rụng răng. Còn mình mới bị rụng răng. Ai bị rụng răng. Bài học cuối cùng. Chẳng có gì chắc chắn bền vững. Chẳng có gì ngoài đau khổ. Đau khổ đến và đi, hạnh phúc lại thay chỗ cho đau khổ. Cứ thế mãi. Ngoài chuyện đó ra, chẳng có gì nữa cả. Nhưng chúng ta là những kẻ lạc đường, không ngừng chạy theo và nắm bắt dục lạc ngũ trần. Dục lạc ngũ trần không thật đâu, chỉ là sự thay đổi thôi. Là dạy ngắn gọn. Những cái gì mà mình chạy theo nó, những cái gì mình chạy theo nó, mình thích nó, thì tất cả những cái đó chỉ là sự thay đổi. Cho nên khi mình hiểu được vậy, mình chấp nhận chia tay. Chấp nhận chia tay. Còn khi mình không hiểu nó thì mình không chia tay được. Không từ bỏ được. Cho nên mình có câu nói là đời là bể khổ. Nước mắt của chúng sinh nhiều hơn nước trong bốn biển. Mình đưa ra nắm lấy bất cứ cái gì là nắm lấy cái đạo khổ. Đức Phật này dạy, cha tiếu đức khăn sanh là khổ, cha ra với đức khăn già là khổ, già đi với đức khăn bệnh là khổ, ma ra năng đức khăn chết là khổ. Tức là sanh già nó chết là khổ. Bạn đưa tay nắm lấy bất cứ cái gì thì bạn nắm lấy luôn cái sanh già nó chết. Mình bông đây, mình bông này nó có sanh có già, có đau có chết. Bạn đưa tay nắm lấy bình bông là bạn nắm lấy luôn cái sanh già đau chết của bình bông. Mà Đức Phật là vậy, cha đi với Đức Kha sanh là khổ, đúng không? Già đi với Đức Kha già là khổ, cha ra với Đức Kha già là khổ, già đi với Đức Khăn bệnh là khổ, ma ra năng với Đức Khăn chết là khổ, sanh già đau chết là khổ. Mà mỗi cái sự vật nó đều có cái sanh già đau chết. Cho nên mình nhận một người đệ tử, nhận một người đệ tử là nhận cái sanh già đạo chết của người đó. Cưới một người chồng, cưới một người vợ, sanh một người con là cưới cái sanh già đạo chết. Đúng. Trên thế mình nói nhận đệ tử, nhận sanh già đạo chết. Mình nhận sư phụ là nhận sanh già đạo chết. Bởi vì mỗi đơn vị đó, mỗi cá nhân đó nó đều trải qua cái quá trình là sanh già đạo chết. Đúng không? Mà mình nhận người đó, mình đưa tay nắm người đó là nắm lấy luôn cái sanh già đạo chết. Mà Đức Phật mà dạy, sanh là khổ, già là khổ, đau là khổ, chết là khổ. Cho nên có nghĩa là mình nắm lấy cái sanh già đau chết, nghĩa là mình nắm lấy cái đau khổ. Chứ khi mình buông ra là hạnh phúc hay đau khổ? Hạnh phúc. Ta chùa tôi mà ông đệ tử nào mà ông lên đảnh lễ tôi, ông lại tôi mới xin bạch sư cả sư phụ cho con đi, tôi buồn muốn chết luôn. Tại sao? Sanh già đau chết nó lên đường, đau khổ nó ra đi, đúng không? Đúng không? Cái gì em mừng thì đừng có buồn. Buồn là tại sao có đệ tử mà đệ tử nó phản mình, nó đi rồi. Thế nếu một người chồng của mình, người vợ mình mà tới làm cái đơn đưa cho mình ký xin ly dị, ký liền, sanh già đau chết nó lên đường, không có buồn. Mà mình không ký cũng được, phải tới hồi nó ra đi rồi. Cái người chồng đó, người vợ đó, họ hết thương mình rồi, mình giữ lại mình chết, giữ lại càng thêm đau khổ. Tới lúc mà người đệ tử họ lên là xin mình họ đi, tức là họ hết duyên rồi, họ không có duyên với cô chùa nữa, họ không có duyên với mình nữa, họ xin mình họ đi, là mình làm cái giấy giới thiệu cho họ đi xuống Thịnh Thái Trung Tâm này ở. Gì đúng không? Nó hết duyên cái tiền chỉ bước chân rồi, nơi chúng tôi đi rồi, mà sanh già đau chết nó đang ở với mình, tức là cái khổ đau đang ở với mình, bây giờ nó ra đi, mình mừng hay là mình buồn? Mừng hay buồn cái gì? Nó lớn giùm đi, mừng hay buồn? Mừng. Ông chồng mình ông đổ nó ra đi với người khác, mừng hay buồn? Cái sanh già đau chết, cái đau khổ nó ra đi, mà buồn là buồn sao? Buồn sao vậy? Nên chúng ta nói là phải làm tiệc ăn mừng là vậy đó. Một người đệ tử mà nó xin mình đi phải làm tiệc ăn mừng. Gần đây nhất là gì? Cách đây khoảng tuần lễ, chùa tôi có một ông đệ tử lên xin đi. Thật sự từ đấy làm tôi rất là mừng. Sao ông ở chùa ông quậy lắm, làm mình mất tiền. Sự quan nghĩ đi, nên ông xin mừng dữ lắm. Mình tính nói ông là thôi, ông thu xếp là thôi, ông rời khỏi chùa tôi đi. Mình chưa kịp nói là ông lên xin rồi, mừng chết vậy đó. Rồi tặng cho ông 2 triệu đồng nữa. Tặng 2 triệu đồng đó là thôi, sư lấy tiền này sư lộ phí đi xe, tìm chùa nào có duyên vô ở. Thế nếu mình là cái người mà cố chấp, mình là cái người nặng vấn đề thầy trò, nặng vấn đề cái tôi cái ta, nó mình sẽ nói ông này phản bội mình.
Để đau khổ mà ra đi, thì nên mừng, nên buồn. Mà ra đi là gì? Đó là bản chất. Nó là sự thật, nó là quy luật, nó phải chấp nhận nó. Đó là những suy cảm về cái sự thay đổi. Thưa quý vị, hôm nay trong một tiếng 5 phút đồng hồ, chúng tôi trình bày quý vị về bài pháp gọi là suy cảm về sự đổi thay, về sự thay đổi. Và cái linh hồn bài pháp này là gì? Đó là nhờ suy cảm về sự đổi thay mà chúng ta chấp nhận sự thay đổi. Và khi chúng ta chấp nhận sự thay đổi thì chúng ta không đau khổ, không đau khổ. Chính của pháp này là gì? Là cứu chúng ta thoát khỏi đau khổ. Bởi vì mình không hiểu được lý do thường cái sự thay đổi cho nên mình đau khổ. Bây giờ khi mình hiểu rồi mình không đau khổ. Lý do thường là gì? Mình chấp nhận. Thưa quý vị, bài pháp đã kết thúc. Chúng ta cầu chúc cho chư tôn đức ở đây là nhập hạ nghe bài pháp này, cố gắng để mà chấp nhận, để mà tu tập, quên hết tất cả, do tu tập để trong 3 tháng thì được nhiều sự an lành. Còn chúc cho các Phật tử dự tính cũng nghe bài pháp này, cũng chấp nhận cái sự thay đổi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.